chúng ta có thể thấy rằng cái hành vi gian ác đó nó bắt đầu bằng cái suy nghĩ gian ác. Cái sự suy nghĩ gian ác nó sẽ dẫn đến cái hành vi gian ác, nhưng mà cái suy nghĩ đúng đắn nó sẽ dẫn đến hành động công bình. Paulo nói rằng tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Không biết là mọi người có bao giờ nghĩ tới câu này là như thế nào không? Có một mục sư nói như thế này: do đó phạm vi của tội lỗi là rất rộng. Nếu đó là sự ham tiền thì nó sẽ dẫn đến trộm cắp. Nếu đó là sự ham muốn uy danh thì nó sẽ dẫn đến tham vọng xấu xa. Nếu đó là sự ham muốn quyền lực thì nó sẽ dẫn đến sự chuyên chế tàn bạo. Còn nếu đó là sự ham muốn một ai đó thì nó sẽ dẫn đến tình dục tội lỗi. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta chiến đấu chống lại sự tham lam đây? Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ nhau học buổi chiều hôm nay trong Colossae chương thứ 3 từ câu 5 đến câu 11. Và Linh sẽ đọc cho chúng ta bây giờ này.
Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó, mà mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người si thê, người nô lệ hay tự do, nhưng đấng Christ là tất cả và trong tất cả.
Tuần rồi chúng ta đã đề cập tới cái phần Kinh Thánh này, mà chúng ta nhìn xem phần Kinh Thánh này trong một góc cạnh rất là rộng. Chúng ta đã làm điều này là bởi vì tôi muốn mọi người có một cái suy nghĩ đúng về cái cách nào, về cái nơi nào mà Phaolô đã đề cập tới những gì mà ông đã nói ở đây. Nếu như chúng ta không nhìn thấy được cái bức tranh rộng mà Phaolô muốn nói tới ở đây thì chúng ta sẽ có thể không hiểu được một cách đúng đắn những gì mà Paulo ông muốn diễn đạt, và có thể là một khía cạnh nào đó nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta. Elijah nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải hiểu lời của Chúa theo cái bối cảnh của nó. Và cái bối cảnh ở đây ấy là chúng ta cần phải hiểu tội lỗi nó vẫn còn ở trong đời sống của những cơ đốc nhân. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến điều thứ nhất là cơ đốc nhân đang tham gia vào một cuộc chiến tranh kéo dài và không thể hòa giải. Thứ hai là không có lúc nào hay là kinh nghiệm nào có thể kết thúc cuộc chiến này được. Chỉ có sự chết và sự ở trong sự hiện diện của Đức Giêsu mà thôi. Và điều thứ ba ấy là chúng ta đang sống trong cái đã xong rồi và chưa hoàn tất. Có nghĩa là cuộc chiến tranh đã giành được thắng lợi, nhưng những trận chiến thì vẫn còn đang tiếp diễn. Điều thứ tư là đừng bao giờ bàn cãi về đức tin của chúng ta. Các trận chiến sẽ cho thấy bằng chứng về đức tin của mình là như thế nào. Thứ năm, đó là chúng ta đang chiến đấu chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ. Thứ sáu, Satan sử dụng tất cả những điều này để cố gắng thay đổi nhận thức của chúng ta về thực tế. Thứ bảy, là khi chúng ta được cứu, mối liên hệ của chúng ta đối với tội lỗi đã thay đổi. Dù nó không còn ngự trị nữa, nhưng nó vẫn đang tồn tại. Thứ tám, bởi vì mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đã thay đổi, tức là không còn là kẻ thù nghịch nữa, mà là con và là những đại sứ của Ngài. Thứ chín, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một danh tính mới. Danh tính mới này thay đổi tình cảm của chúng ta và thay đổi ước muốn của chúng ta. Và điều thứ mười, đây là chúng ta có được một tên mới, một sự hiến dâng mới và một cảm xúc mới. Và khi mà Mitchell anh đặt hết tất cả những cái điểm này lại chung với nhau thì phải nói là nó quá nhiều để mà chúng ta có thể học được trong một cái bài học mà thôi. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta có dịp gặp nhau để học lời Chúa thì dễ để có một sự liên tục. Tuy nhiên, mỗi tuần chúng ta mới được gặp nhau và học một lần, cho nên rất là khó để mà chúng ta chia những cái điểm này ra một cách riêng lẻ. Dù sao đi nữa thì anh thấy rằng những cái thông tin vừa đưa ra đó thì nó có quá nhiều, cho nên anh cố gắng anh sẽ chia nhỏ để có thể diễn đạt cách rõ ràng hơn. Nhớ lại trong Colossae chương thứ 2 câu 6 và câu 7, Phaolô nói rằng vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy nhớ tới những câu mà Phaolô vừa nói để rồi chúng ta quay trở lại câu thôn số 5 trong chương 3. Ông nói rằng vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Thực ra rất là khó để nhấn mạnh đủ cái ngôn từ mà Phaolô sử dụng ở đây. Phaolô đã không nói rằng hãy tiết chế những cái điều thuộc về trần gian này mà nó đang ngự trị ở trong mình. Ông không có nói rằng cố gắng đè nén hoặc là kìm hãm những cái gì đó thuộc về trần gian này mà đang ngự trị trong đời sống của mình. Ông cũng không nói rằng hãy biệt riêng ra những gì đó thuộc về trần gian này đang ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà ông nói gì ở đây? Ông nói rằng hãy giết chết những cái điều gì thuộc về trần gian này đang ngự trị trong đời sống của chúng ta. Không đề cập tới cái ý nghĩa của cái từ ở đây. Tuy nhiên, khi mà nói về giết chết thì chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng giết chết nó chỉ là xảy ra một lần một mà thôi. Có phải là Phaolô đã từng nói rằng tôi đã tin Chúa, tôi đã nhận được Đức Thánh Linh và tôi đã chết về đời sống cá nhân của mình một lần đủ cả. Có phải ông đã nói như vậy không? Không phải như vậy. Phaolô đã nói rằng tôi chết mỗi ngày. Có quá nhiều điều để Phaolô đề cập đến trong những gì mà ông nói. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh ở điểm rằng Phaolô cho biết là những điều thuộc về thế gian này nó vẫn còn ở trong chúng ta. Và rồi ông liệt kê một danh sách của những tội lỗi mà ông nói tới và chúng ta sẽ đi qua một cách riêng biệt những cái tội lỗi mà ông liệt kê ở đây. Cái danh sách của những tội lỗi mà Phaolô liệt kê ở đây không phải là ngẫu nhiên, nhưng mà ông có mục đích hẳn hồi bởi vì nó có liên hệ với nhau. Cái điều kế tiếp mà chúng ta cần phải hiểu ấy là Satan nó đang tìm cách nó làm thay đổi cái ý nghĩa của những cái từ đó, hay là có thể nó làm cho chúng ta có thể thay đổi cái cảm nhận của chúng ta về những từ ngữ đó. Satan nó tìm đủ mọi cách để làm cho chúng ta không thể hiểu được lời của Chúa một cách đúng đắn. Và rồi nó cũng sẽ làm đủ một cách để làm cho mình nghĩ rằng đó, những cái từ đó, đó nó không đến đổi tệ giống như cái ý thực sự muốn nói tới. Và Mitchell muốn đề cập tới một cái ví dụ về vấn đề phá thai. Thật ra đó, cái từ phá thai đó, nó chỉ là một cái từ để nói nhẹ, giảm nhẹ. Tuy nhiên, không ai sẽ nói rằng vâng, tôi ủng hộ vấn đề giết người. Và rồi đó, cái việc mà họ nói về vấn đề phá thai đó, họ sẽ không nói về một em bé, nhưng mà họ nói đó là một cái bào thai. Bởi vì không ai muốn nói rằng ô, chúng ta sẽ giết một em bé ở đây. Và rồi đó, chẳng những cái từ mà phá thai đó, nó không có, chẳng những là nó được phổ biến trong những cái cách văn hóa, nhưng mà người ta lại làm thay đổi cái từ đó bằng cái việc mà được quyền tự do chọn lựa. Bởi vì mọi người có quyền chọn lựa mà. Như vậy, cái cách mà họ diễn đạt ở đây là không phải là họ giết một em bé, mà là họ phá hủy một cái bào thai. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng chỉ cần thay đổi cái ngôn từ thôi mà nó đã làm cho cái ý nghe đó có vẻ dường như là nó tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, cái ngôn ngữ đó nó sẽ thay đổi theo thời gian. Những cái từ mà đã được dùng cái đây 50 năm đó, ngày hôm nay có thể là nó đã được thay đổi. Những gì mà Phaolô liệt kê trong danh sách của những tội lỗi ở đây đó, có thể gọi là những cái tội mà để diễn đạt được cái việc mà mình chỉ yêu thương chính cá nhân mình mà thôi. Ông nói gì ở đây? Là gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Thì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Chúng ta không muốn cho Phaolô cái điểm ở đây về cái cách mà ông trình bày, nhưng mà điều chắc chắn rằng những gì mà ông viết là bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Tuy nhiên, dựa vào danh sách này, chúng ta sẽ thấy rằng một cái tiến trình, một cái sự kiện nó càng nghiêm trọng hơn như thế nào trong cái danh sách mà từng bước một ông liệt kê ở đây. Cái điều mà ông liệt kê ở đây là ông đi ngược lại ông nhấn mạnh tới một cái tội nghiêm trọng nhất, và rồi ông đi ngược trở lại để ông cho thấy rằng nó là đến từ những cái nguyên nhân nào, đến từ những cái lý do nào. Trước hết là cái từ gian dâm, nó đến từ cái chữ pronia, có nghĩa là đồi trụy, và nó liên hệ tới cái tội lỗi về tình dục. Cái từ đó đó nó có liên hệ tới cái từ diễn đạt rằng là những cái hình ảnh liên hệ tới vấn đề gì? Đồi trụy, vấn đề dâm dục. Và theo cái từ gốc là của tiếng Hy Lạp đó, cái chữ đó nó cũng là cái từ diễn tả về một cái người mãi dâm. Trong Tân Ước thì khi mà dùng từ này thì muốn bao gồm hết tất cả những cái tội liên quan tới tình dục. Không biết là về phương diện văn hóa đó, ở Việt Nam như thế nào. Tuy nhiên ở phương Tây đó thì họ thay vì họ xem cái vấn đề này là thánh khiết thì họ lại cho rằng cái việc này nó là chuyện không có là gì cả. Không cần biết là cái văn hóa của phương Tây hay là ở tại đây. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng nói về cái đề tài này đó thì là chúng ta đã không có quan tâm đủ cái tính nghiêm trọng của nó. Và cái điều Paulo đề cập ở đây ở trong thư Colosse đó thì cái tình hình mà các tín hữu ở trong thành Colosse thời bây giờ cũng đối diện với giống như những gì mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay. Khi đọc những gì mà Paulo viết cho các tín hữu ở hội thánh Colosse thì bây giờ có thể chúng ta cho rằng đây là những cái gì đó xưa cũ mà Paulo đã đề cập tới cho các tín hữu tại đó thôi, chứ ngày hôm nay đó chúng ta đã hiểu biết vấn đề này cách rõ ràng rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy đó thì chúng ta đã không biết gì về lịch sử cả. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng đừng có tưởng rằng cái thời đó là cái thời mà nó không đến nỗi nào, nó không có tệ giống như thời gian mà chúng ta sống ngày hôm nay. Điều chúng ta cần phải hiểu ấy là những cái tội mà đã xảy ra trong thời bấy giờ nó dẫn tới rất là nhiều cái điều tệ hại. Chẳng hạn như ngay cả trong cái đền thờ họ thờ cúng tà thần, họ cũng có những cái sự dâm loạn ở trong đó, rồi họ làm một cách công khai ở ngoài đường đó, ở mọi nơi như vậy, và nó đi ngược lại với lại cái nền văn hóa thời bấy giờ. Và Kinh Thánh khẳng định một cách rõ ràng rằng là Kinh Thánh cấm không cho có một cái sự liên hệ tình dục ngoài hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Và tôi không muốn cần cho mọi người biết rằng cái ý đó nó đi ngược lại với những cái gì đó mà đang diễn ra trong xã hội chúng ta sống ngày hôm nay. Là những người tin Chúa, chúng ta phải hiểu rằng cái tình dục nó đã được Đức Chúa Trời Ngài thiết kế, và chỉ có Đức Chúa Trời là đấng mà cho chúng ta biết rằng chúng ta phải sử dụng nó như thế nào. Và dĩ nhiên cái vấn đề đó nó chỉ được sử dụng ở trong cái giới hạn trong hôn nhân mà thôi. Tình dục, có thể suy nghĩ tới điều này, nó là một cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho trong cái hôn nhân, trong ngày cưới. Như vậy thì tội ngoại tình, quan hệ tình dục trước hôn nhân, đồi trụy và đồng tính luyến ái, là tất cả những điều đó nó liên quan tới những cái tội về tình dục ngoài cái sự thiết kế của Chúa, ngoài cái điều mà Chúa cho phép. Kinh Thánh đã nói rất là rõ vấn đề đó, chúng ta không có đủ thời gian để mà chúng ta đi qua từng chi tiết một. Sau cái tội gian dâm ở đây đó, Paulo kể tiếp đó là sự bất khiết. Bất khiết đó là một sự ô uế, cái sự nhơ nhuốc. Cái sự bất khiết ở đây đó nó là nó đi sau cái vấn đề gian dâm, và nó là một cái hành động nó xâm nhập vào trong cái ý tưởng của con người. Ở trong trường hợp bất khiết này đó thì đó là một cái sự đặt kế hoạch, một cái sự suy nghĩ tới, hướng tới nó, và để rồi sẽ hành động đó. Thessalonica thứ nhất chương 4 câu 7 nói rằng vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái hành vi gian ác đó nó bắt đầu bằng cái suy nghĩ gian ác. Tất cả mọi trận chiến của chúng ta đó, mà đặc biệt là trận chiến về tình dục đó, nó bắt đầu bằng từ trong tâm trí của chúng ta. Cái sự suy nghĩ gian ác nó sẽ dẫn đến cái hành vi gian ác, nhưng mà cái suy nghĩ đúng đắn nó sẽ dẫn đến hành động công bình. Do vậy mà trong thơ Philip chương 4 câu 8, Phaolô nói rằng: cuối cùng thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Kế tiếp, ấy là tình dục dâm đảng, nó rất là gần nhau. Cái tình dục dâm đảng ở đây đó là nói về cái sự ham muốn về thể xác. Trong khi cái sự ham muốn về tình dục đó nó bắt đầu từ trong tâm trí của mình. Và điều này được Gia Cơ ghi lại trong chương 1 câu 15 rằng: rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Như vậy thì cái sự bất khiết ở đây thì nói về cái suy nghĩ, nhưng mà cái mà tình dục dâm đảng là nói về vấn đề mà sự khát khao của cái thể xác của mình. Và rồi cuối cùng đó, ông nói rằng tham lam, và ông cho biết rằng là tham lam đến từ đâu. Cái vấn đề tham lam đó là nó là một cái tội được định nghĩa rất là rộng. Cái chữ tham lam ở đây theo nghĩa đen nó chỉ đơn giản là nó có nghĩa là muốn nhiều hơn. Cái chữ tham lam nó có nghĩa rằng cái điều ước muốn mà không có điểm dừng. Đó, muốn có những gì đó mình không có và những gì mình có thì muốn có thêm. Tại sao tôi lại nói rằng cái sự ham muốn này là cái điều mà không bao giờ thỏa mãn? Cái lý do mà tôi nói cái sự tham lam nó không bao giờ thỏa mãn là bởi vì ở trong cuộc đời này đó, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được cái sự thỏa mãn. Và khi mọi người nghe điều đó, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nghĩ rằng đây là cái điều cả tốt mà lẫn xấu nữa. Cái điểm xấu ở đây ấy là chỉ khi nào Chúa đem chúng ta về với Ngài thì lúc đó chúng ta mới không còn tội lỗi ngự trị trong đời sống của mình nữa. Và cái điều tốt ở đây ấy là Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta có những cái sự ham muốn và những sự ước muốn của chúng ta không bao giờ tìm được sự thỏa mãn, bởi vì chúng ta đã được tạo dựng nên cho một cái cuộc sống tốt hơn, cho một cái đời sống tốt hơn sau này. Cuối của câu 5 này đó, Phaolô nói rằng tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Không biết là mọi người có bao giờ nghĩ tới câu này là như thế nào không? Cái sự tham lam nó là một cái điều mong muốn ích kỷ mà nó vượt lên trên cái sự vâng lời của chúng ta. Trong câu này, Phaolô nói cái sự tham lam nó là nguồn gốc của tất cả mọi sự. Chúng ta hãy nghĩ rằng có bao nhiêu tội nó đến từ cái sự tham lam ở đây. Có một mục sư nói như thế này: do đó phạm vi của tội lỗi là rất rộng. Nếu đó là sự ham tiền thì nó sẽ dẫn đến trộm cắp. Nếu đó là sự ham muốn uy danh thì nó sẽ dẫn đến tham vọng xấu xa. Nếu đó là sự ham muốn quyền lực thì nó sẽ dẫn đến sự chuyên chế tàn bạo. Còn nếu đó là sự ham muốn một ai đó thì nó sẽ dẫn đến tình dục tội lỗi. Như vậy thì khi chúng ta phạm tội đó, ấy là chúng ta muốn thỏa mãn, muốn làm theo những gì đó mà chúng ta muốn hơn là những gì mà Chúa muốn. Và do vậy là chúng ta đã đặt mình trước Chúa, cho nên cái tội đó được gọi là thờ hình tượng. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta chiến đấu chống lại sự tham lam đây? Tôi muốn đề nghị mọi người ở đây để tránh được cái sự tham lam đó, ấy là chúng ta cần phải có được sự thỏa lòng. Và đó là lý do vì sao mà Phaolô nói với Timôthê trong thơ ông gửi cho Timôthê rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Timôthê nhất chương 6, câu 6 đến câu 10, Phaolô nói như thế này: sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn, vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, xa vào những ham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, chuốc lấy nhiều điều đau đớn cho mình. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thỏa lòng đây? Cái điều đầu tiên mà tôi viết xuống ở đây ấy là chúng ta phải đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Rất là nhiều lần chúng ta tham lam một điều gì đó là bởi vì chúng ta đã không tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Và cái điều thứ hai mà tôi viết xuống ở đây là để tránh cái sự tham lam, hay nói hơn là để có được sự thỏa lòng ấy là phải luôn luôn biết ơn trong mọi sự. Cái điều này có liên quan gì đến sự thỏa lòng của mình? Tại sao cái điều đó là đúng?
Tại vì khi mà tìm được sự thỏa lòng và sự an nhiên ở trong Chúa, bởi vì Chúa đem đến cho mình những cái điều mà Chúa muốn cho mình và Chúa biết là tốt cho mình, chứ không phải đến từ những cái ham muốn và những cái đòi hỏi của mình từ Chúa.
Thế gian hay là Satan đó, nó nói chúng ta điều gì? Là chúng ta chỉ cần có những cái mà chúng ta không có thôi. Có thể chúng ta cần có một chiếc xe hơi, có thể chúng ta cần có thêm một chiếc xe gắn máy nữa, có thể chúng ta cần có được thêm người vợ khác nữa, chúng ta có thể liệt kê một danh sách đó, rất là nhiều. Đó là những cái mà nó nói là chúng ta sẽ cần. Nhưng mà nếu chúng ta biết ơn Chúa về những gì mà Ngài ban cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không có còn có sự ham muốn về bất cứ điều gì khác nữa. Và cái điều thứ ba tôi viết xuống ở đây ấy là phải hiểu và chăm chú vào những cái giá trị có đời đời ở trên thiên đàng. Và những điều đó phải là những cái thực tế, những cái giá trị thực tế mà chúng ta có được. Cái lý do mà tôi nói thực tế ở chỗ là bởi vì chúng ta biết rằng là cái tiền công của tội lỗi nó là như thế nào. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rất là rõ ấy là tiền công của tội lỗi là sự chết. Và rồi chúng ta phải nghĩ tới những gì mà chúng ta có là những gì mà chúng ta không xứng đáng để được. Đó là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta không xứng đáng để được điều đó. Và chúng ta phải chăm chú vào những gì mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ và những gì mà chúng ta đang nhắm tới. Satan nó rất là bận rộn để tìm cách. Nó nói cho chúng ta biết rằng bạn phải nên mua chiếc xe hơi đó bởi vì bạn xứng đáng để được có nó. Và nếu như có điều gì tệ hại xảy đến với chúng ta đó, thì Satan có thể nói với chúng ta rằng ồ, rất là đáng tiếc, bạn không đâu có đáng để xứng đáng để mà phải chịu như vậy đâu. Cho nên khi mà chúng ta chăm chú tới những cái giá trị thực tế đời đời đó, thì chúng ta sẽ không còn có quan tâm tới những điều trong cuộc đời này nữa. Và cái điều cuối cùng đấy là chúng ta phải nên làm công việc của cha chúng ta. Cái câu tôi vừa nói hy vọng rằng mọi người quen thuộc khi mà nhớ tới câu chuyện mà Chúa Giêsu đi lạc, nhưng mà thật ra Chúa Giêsu không đi lạc, cha mẹ Ngài lạc Ngài thì đúng hơn. Thì khi họ tìm gặp được Chúa Giêsu ở trong đền thờ, khi mà Chúa 12 tuổi, Chúa lên thành Jerusalem đó, khi mà bà Mary hỏi Chúa chứ tại sao mà con lại ở đây, con không có biết là ba mẹ phải nhọc con tìm kiếm con như thế nào sao, thì Chúa Giêsu nó trả lời như thế nào? Chúa nói, sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Và nhiều lần trong Kinh Thánh, lời của Chúa cảnh báo chúng ta về cái sự lười biếng. Trong tiếng Anh có câu, cái việc mà lười biếng không làm gì cả đó, ha, nó là một cái trò chơi ha, mà ma quỷ nó đang dùng. Nếu như chúng ta lo cho việc của cha chúng ta đó, thì sẽ giúp cho chúng ta có được sự thỏa lòng. Khi mà chúng ta làm trọn cái trách nhiệm mà Chúa giao chúng ta đó, thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta có được sự thỏa lòng. Hãy thỏa lòng. Cái đó là cái mạng lệnh mà chúng ta nhận được từ trong những cái lời mà ghi lại trong Kinh Thánh. Và dựa vào danh sách của những gì mà Phaolô liệt kê đó, chúng ta có thể thấy được rằng cái giá trị của cái sự thỏa lòng là như thế nào. Chúng ta có thể hiểu được rằng cái sự tin kính và cái sự thỏa lòng nó là cái nguồn lợi lớn, là bởi vì nó đến từ đâu. Cái sự thỏa lòng nó là ngược lại với cái sự tham lam. Cái người tham lam đó là cái người thờ phượng chính mình, nhưng mà cái người thỏa lòng là người thờ phượng Đức Chúa Trời. Tấn công vào cái sự tham lam á, giống như là chúng ta dùng cái búa để chúng ta chặt cái rễ của cái cây vậy. Trong khi cái sự thỏa lòng á, nó phải thay thế cái sự tham lam đó. Khi chúng ta có được sự thỏa lòng á, chúng ta sẽ thấy được rằng á, những cái tiến trình mà Phaolô liệt kê là nó sẽ không có được. Có những điều mà Mitchell ghi xuống ở đây, hy vọng là nó rõ ràng để chúng ta được hiểu. Đó là sự không thỏa lòng dẫn đến tham lam. Sự tham lam thì dẫn đến ham muốn xấu xa trong tâm trí. Sự ham muốn xấu xa trong tâm trí dẫn đến đam mê hoặc ham muốn xấu xa trong thể xác. Sự đam mê hoặc ham muốn xấu xa trong thể xác sẽ dẫn đến sự không trong sạch suy nghĩ về tội lỗi và biện minh cho nó. Và sự không trong sạch hoặc việc suy nghĩ về tội lỗi và biện minh cho nó sẽ dẫn đến sự vô luân hoặc hành động tội lỗi. Như vậy thì một lần nữa chúng ta cần phải hiểu cái sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái đời sống vô luân là như thế nào. Và thường khi những ngôn từ mà được ghi lại ở trong thơ Colossae này đó là liên hệ tới tội lỗi về tình dục. Những gì mà Gia Cơ nói trong câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe khi nãy đó, nó sẽ dẫn đến cái tội lỗi là như thế nào. Thì cũng cùng lẽ đó, chúng ta phải hiểu rằng cái sự tham lam nó cũng sẽ dẫn đến những cái tội lỗi khác nữa. Chúng ta hãy nghĩ tới một trong những cái sự ham muốn khác nào đó mà chúng ta có thể có. Có thể đó là sự ham muốn về tiền bạc hay là của cải. Cái sự ham muốn về những gì mà Đức Chúa Trời không có cho chúng ta hoặc là Ngài không có làm cho chúng ta giống như những gì mà chúng ta muốn. Chẳng hạn như muốn được có cái tóc màu vàng thay vì Chúa cho mình tóc đen. Muốn được cái da trắng thay vì Chúa cho mình cái nước da đậm. Hoặc là trong khi Chúa cho mình cái nước da trắng thì lại có muốn có cái nước da sậm màu. Muốn cao hơn trong khi Chúa lại muốn mình là với một cái chiều cao khiêm nhường. Và rồi cái danh sách đó có thể là nó sẽ không bao giờ có điểm dừng, đúng không? Và rồi ngày hôm nay đó chúng ta thấy rằng cái sự ham muốn để có được danh tiếng, có được cái sự khen ngợi của những người xung quanh về truyền thông đó, thì thích được nhiều người like. Có nhiều cái đứa trẻ ngày hôm nay đó chỉ đơn giản là bởi vì muốn được nổi tiếng, muốn được nhiều người like thôi, mà đã làm những cái chuyện ngớ ngẩn đến nỗi mà nó đã phải mất mạng. Hoặc là cái sự ham muốn có quyền lực hoặc muốn điều khiển. Có thể dễ dàng khi mà đề cập tới vấn đề đó, mình nghĩ tới vấn đề những quan chức chính phủ, nhưng mà có thể là nó ngay trong gia đình của mình đó. Chúng ta có thể phạm vào cái tội mà ham muốn cái quyền lực hay là muốn được điều khiển khi mà chúng ta đã không vâng phục theo cái thẩm quyền mà Chúa đã đặt để trong đời sống của chúng ta. Có thể đó là con không muốn vâng phục cha mẹ, vợ không muốn vâng phục chồng, người làm công không muốn vâng phục chủ, hoặc là công dân không muốn vâng phục thẩm quyền của chính quyền. Như vậy chúng ta thấy cái sự tham lam nó dẫn đi xa cái mức độ nào. Những gì mà chúng ta nói khi nãy đến giờ đó là nó liên quan tới những cái ham muốn và cái sự khôn ngoan của chúng ta, hay là mình cần nhận ra đó, những cái sự ham muốn đó nó đã dẫn đến những cái tội lỗi vô luân là như thế nào. Có một câu nói rằng tội lỗi sẽ đưa bạn đi xa hơn những gì bạn từng nghĩ rằng mình sẽ đi, giữ chân bạn lâu hơn những gì bạn từng nghĩ rằng mình sẽ ở lại, và khiến bạn phải trả giá đắt hơn những gì bạn từng nghĩ rằng mình sẽ phải trả. Và tiếp tục trong câu 6 và câu 7, Phaolô nói rằng bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Tôi nghĩ rằng hai câu 6 và 7 này có thể nhắc nhở chúng ta hai điều. Đây là những tội lỗi mà trước khi Chúa cứu chúng ta đã từng phạm. Thì bây giờ liệu rằng chúng ta lại cứ tiếp tục ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Và điều thứ hai là chúng ta phải nhớ cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn giáng trên mọi người cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta có trung tín trong cái việc cho mọi người biết về cái lẽ đạo này không? Để kết thúc, tôi xin muốn mọi người tự hỏi mình về những câu hỏi sau đây. Cái trận chiến mà trong nội tâm mà chúng ta đang chiến đấu mỗi ngày đó, nó như thế nào? Chúng ta có cần những người anh em chúng ta giúp đỡ mình hay không? Chúng ta có cần cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ mình hay không? cũng có một câu nói rằng những hội thánh sẽ là nơi có được sự gần gũi và lớn mạnh hơn trong Đấng Christ nếu ai nấy ngừng nói dối về những gì chúng ta cần, điều gì làm cho chúng ta sợ, chúng ta thất bại ra làm sao và chúng ta phạm tội tới mức độ nào. Do vậy mà đừng có mỗi lần gặp nhau như vậy thì tìm cách thuyết phục nhau rằng mọi việc là tốt đẹp và chúng ta là những người hoàn hảo. Ai cũng đã biết rồi, cái chuyện những cái điều đó chỉ là sự giả dối mà thôi. Mà chúng ta có giết chết tội lỗi của mình hay không? Hay là chúng ta chỉ hăm dọa thôi? Hay là chúng ta chỉ có đùa với nó thôi? Hay là giỡn với nó thôi? Và chúng ta có thấy được cái sự nguy hiểm của cái việc không thỏa lòng và tham lam là như thế nào không? Và chúng ta có đang tập trung hướng về Đấng Christ và những điều tốt lành của Ngài hay không mà thôi. Có cái tội lỗi nào mà chúng ta có thể chỉ ra và nói rằng đó là cái tình trạng của mình, đó, mình đang ở trong cái trường hợp đó. Chúng ta có đang không thỏa lòng không? Chúng ta đang có những cái hành động và bày tỏ sự tham lam của mình không? Chúng ta có đang bắt đầu để có được những cái sự ham muốn xấu xa không? Chúng ta đang có bắt đầu bằng những cái sự bất khiết, những cái điều xấu xa và vô luân hay không? Và chúng ta có những cái tội nào trong cuộc đời của mình mà chúng ta cần phải ăn năn ngày hôm nay. Và cuối cùng là chúng ta đang có bận rộn để lo việc của cha chúng ta hay không? Hay là chúng ta chỉ đang bị rối tung bởi những sự lo lắng bởi những công việc của đời này mà thôi? Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.